là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, chương trình sẽ giới thiệu mô hình khởi nghiệp gắn với bản sắc văn hóa dân tộc của đôi vợ chồng người Mông ở huyện Văn Chấn. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình công tác, hôm nay Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 25 mở rộng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2024, bàn phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, quán triệt và cho ý kiến vào kế hoạch của tỉnh ủy thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 51 của tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, thảo luận cho ý kiến và quyết nghị một số nội dung theo thẩm quyền. Chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho biết, 6 tháng đầu năm 2024 bám sát chủ trương định hướng của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Các cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị địa phương đã kịp thời quán triệt cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch hành động của cơ quan đơn vị địa phương để tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp sáng tạo linh hoạt hiệu quả và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái nhấn mạnh.
Bức tranh kinh tế xã hội có nhiều điểm sáng với 10 trên 14 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng với tốc độ tăng GDP đạt 5,36%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nhiều chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội đạt kết quả khá so với kế hoạch và so với cùng kỳ, xây dựng nông thôn mới tiếp tục dẫn đầu các tỉnh miền núi phía Bắc. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên. Bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy hiệu quả. Các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực được quan tâm thực hiện tốt.
Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng thẳng thắn chỉ rõ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm vẫn còn nhiều hạn chế, đó là công tác quán triệt, triển khai, cụ thể hóa, thể chế hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh ủy ở một số cơ quan, đơn vị địa phương chưa kịp thời, hiệu quả thực chất. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội quan trọng chưa đạt kế hoạch đề ra, tạo áp lực lớn trong chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm, như tốc độ tăng GRDP, chỉ số phát triển công nghiệp, thu ngân sách, thu hút đầu tư, giải ngân vốn sự nghiệp. Công tác phối hợp, hỗ trợ đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư chưa được thường xuyên, kịp thời. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, lâm nghiệp còn hạn chế. Về kế hoạch của tỉnh ủy thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, đây là nội dung có ý nghĩa rất quan trọng, đề nghị các đại biểu nghiên cứu tập trung thảo luận những nội dung còn chưa hiểu, chưa rõ, nhất là các nội dung liên quan đến công tác nhân sự để Ban Thường vụ tỉnh ủy nghiên cứu tiếp thu hoặc giải trình làm rõ. Trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thiện, ban hành và thực hiện thống nhất đồng bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh, bảo đảm chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ 20 Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy cũng cho biết sau 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 51 của tỉnh ủy về chuyển đổi số với quyết tâm chính trị, chuyển đổi số để người dân hạnh phúc hơn, tỉnh Yên Bái đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cùng nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chuyển đổi số với cách làm bài bản khoa học, sáng tạo và hiệu quả, đạt được nhiều kết quả tích cực, có mặt nổi trội là điểm sáng mang tính tiên phong trong cả nước.
Cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển đổi số được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại. Kinh tế số, xã hội số bắt đầu được hình thành và ngày càng phát triển. Việc xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số có bước tiến bộ rõ rệt, phục vụ ngày càng hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của các cấp ủy chính quyền và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp, người dân. Đặc biệt, nhận thức về chuyển đổi số đã có sự thay đổi rất tích cực, mạnh mẽ từ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị cho đến viên chức, người lao động trong doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Điều đó không chỉ giúp đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số mà còn góp phần tích cực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được và đã được nêu trong báo cáo, tôi đề nghị các đồng chí chia sẻ thêm các cách làm hay, mô hình chuyển đổi số hiệu quả, đồng thời phân tích làm rõ thêm những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án, chính sách, kế hoạch của Chính phủ và của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh về chuyển đổi số. Trên cơ sở đó, đề xuất kiến nghị các nhiệm vụ giải pháp có tính đột phá để thực hiện hiệu quả nghị quyết trong thời gian tới.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh diễn ra trong thời gian 1,5 ngày với nhiều nội dung quan trọng, như cho ý kiến vào dự thảo lần 1 đề cương báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, giai đoạn 2026-2030, rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện quy trình rà soát bổ sung quy hoạch Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, trong đó tập trung rà soát bổ sung quy hoạch Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu sâu, thảo luận kỹ lưỡng, có chất lượng để hội nghị hoàn thành tốt nội dung chương trình đề ra. Ngay sau phát biểu khai mạc hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy thông tin nhanh kết quả hội nghị Trung ương 9 khóa 13.
Huyện Yên Bình vừa có buổi làm việc với đoàn công tác của quận Yeocheon, thành phố Gyeonggi, Hàn Quốc về việc hợp tác trao đổi lao động thời vụ và phát triển nông nghiệp. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Yên Bình đã thông tin tới đoàn công tác của quận Yeocheon, Hàn Quốc về tình hình phát triển kinh tế xã hội, tình hình sản xuất nông nghiệp và tình hình lao động của địa phương. Huyện Yên Bình hiện có 74.000 người trong độ tuổi lao động, trong đó có trên 53.000 lao động đã qua đào tạo, trên 23.000 lao động có văn bằng chứng chỉ đào tạo. Số lao động đang làm việc trong các nhóm ngành nông lâm nghiệp thủy sản có trên 37.000 người. Nhiều năm qua, công tác xuất khẩu lao động được cấp ủy chính quyền huyện Yên Bình quan tâm chỉ đạo thực hiện. Từ năm 2019 đến năm 2023, huyện có 293 lao động đi xuất khẩu lao động, trong đó thị trường Hàn Quốc có 13 lao động. Qua kiểm tra nắm bắt thông tin cho thấy, số lao động đã xuất cảnh làm việc tại nước ngoài có mức lương tốt, ổn định, được làm việc trong một môi trường khoa học kỹ thuật cao, kỷ luật và an toàn, giúp người lao động nâng cao kỹ năng, tay nghề chuyên môn. Lãnh đạo Ủy ban dân huyện Yên Bình cũng muốn sẽ tiếp tục được hợp tác giao lưu hữu nghị với đoàn công tác của quận Yeocheon, Hàn Quốc trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy sự phát triển của hai địa phương. Thông tin về tình hình tuyển dụng lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc, đại diện đoàn công tác của quận Yeocheon cho biết, một năm quận có nhu cầu tuyển dụng khoảng 180.000 lao động thời vụ, chủ yếu làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Quận Yeocheon mong muốn sẽ được ký kết hợp tác trong việc tuyển dụng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp và mở rộng thị trường lao động thời vụ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
Huyện Trạm Tấu đã triển khai thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch trên 1.650 lượt cán bộ chủ chốt cấp xã, các cơ quan đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng với đó, rà soát bổ sung quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ huyện 107 lượt cán bộ, đề nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch Ban thường vụ huyện ủy 29 lượt, quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 là 45 lượt cán bộ. Việc rà soát đánh giá toàn diện nguồn cán bộ đưa vào danh sách giới thiệu nhân sự quy hoạch bảo đảm chặt chẽ, dân chủ khách quan, công bằng công tâm, công khai minh bạch, đúng quy trình, đúng thẩm quyền. Thời gian tới, huyện Trạm Tấu tiếp tục rà soát quy hoạch cán bộ đảm bảo thống nhất, đồng bộ và chặt chẽ, giúp cho cấp ủy Đảng ngày càng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý. Qua rà soát bổ sung quy hoạch, huyện sẽ quan tâm làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh lãnh đạo quản lý cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó quan tâm quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số nhằm bảo đảm các điều kiện về tỷ lệ và cơ cấu nhân sự tham gia cấp ủy các cấp và các chức danh lãnh đạo quản lý theo quy định.
Vào lúc 23 giờ 55 phút ngày 10 tháng 7, tại km 192+800, đường ngang dân sinh thuộc thôn Cầu Vải, xã Bộ Đông, anh Nguyễn Văn Quân sinh năm 1971 là lái tàu số hiệu H2705 bị một số cá nhân dùng đá ném trúng vào vùng đầu phải nhập viện cấp cứu. Nhận được tin báo, công an huyện Văn Yên đã xác minh truy quét các đối tượng nghi vấn. Đến 17 giờ ngày 11 tháng 7, công an đã xác định được nhóm đối tượng gây ra vụ việc. Nhóm đối tượng bị triệu tập gồm 8 thanh niên từ 14 đến 18 tuổi, đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Văn Yên. Tại cơ quan công an, 8 thanh niên khai nhận khoảng hơn 21 giờ ngày 10 tháng 7, cả nhóm rủ nhau xuống thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên chơi, sau đó đi xuống thành phố Yên Bái. Khi đi tới giữa đường, nhóm này quay về. Lúc này, Trương Duy V và Bàn Văn Tê rủ cả nhóm đi ném tàu. Cả nhóm đi qua đoạn đường sắt cắt đường bộ thuộc xã Mộ Đông, dừng lại cách đường sắt khoảng 7 mét và đứng chờ tàu. Khi tàu đến gần, Trương Duy V dùng đá ném 3-4 lần vào đầu tàu, còn Đặng Minh Tê nhặt đá ven đường ném vào cuối đoàn tàu đang chạy. Tiếp đó Bàn Văn Tê dùng chai bia ném vào thân tàu, sau đó cả nhóm lên xe đi về nhà. Vụ việc đang được cơ quan công an huyện Văn Yên tiếp tục điều tra làm rõ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, quy định số 144/2024 của Bộ Chính trị quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên giai đoạn mới, với nội dung rất ngắn gọn xúc tích nhưng chứa đựng nhiều nội hàm sâu xa về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên. Quy định số 144 là sự vận dụng phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh và làm sâu sắc hơn quan điểm của Đảng ta về đạo đức cách mạng. Có thể khẳng định, Bộ Chính trị ban hành quy định số 144 đã thể hiện tính cấp thiết về mặt lý luận và thực tiễn của việc xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới, đồng thời thể hiện sự phát triển tư duy của Đảng ta về đạo đức cách mạng để ngăn chặn và đẩy lùi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Để đưa quy định số 144 của Bộ Chính trị vào cuộc sống, các cấp ủy, tổ chức đảng phải đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền để mỗi cán bộ đảng viên thấm nhuần sâu sắc từng nội dung, thực hành các chuẩn mực đạo đức cách mạng một cách tự giác, giúp họ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cám dỗ, ngăn ngừa nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.
Chỉ thị số 40 của Ban chấp hành khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện đã trở thành kim chỉ nam cho hoạt động tín dụng chính sách trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, tạo cơ hội phát triển bền vững cho mọi tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tín dụng chính sách xã hội còn một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể là nguồn lực để thực hiện tín dụng chính sách xã hội tuy đã được quan tâm bổ sung hàng năm nhưng còn hạn chế so với nhu cầu thực tế của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Cơ cấu nguồn vốn chưa thực sự hợp lý và đảm bảo tính bền vững. Nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương tại một số tỉnh còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó, để giúp người dân thoát nghèo bền vững thì việc nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội, quan tâm bố trí ngân sách địa phương ủy thác cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn qua ngân hàng chính sách xã hội cần được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới.
Mặc dù lừa đảo thương mại không phải là vấn đề mới, nhưng gần đây câu chuyện thận trọng khi giao thương lại trở nên nóng hơn trước những cảnh báo từ các thị trường xuất khẩu. Gần đây, thương vụ Việt Nam tại nhiều thị trường nước ngoài liên tục cảnh báo doanh nghiệp Việt cần cẩn trọng để tránh bị gian lận thương mại quốc tế. Bà Nguyễn Cẩm Trang, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương nhấn mạnh, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng đã mở ra nhiều cơ hội giao thương cho doanh nghiệp Việt, góp phần đẩy mạnh xuất khẩu. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro khác nhau trong thương mại quốc tế. Điển hình là vụ việc xuất khẩu 100 container hạt điều xuất khẩu sang Italy hay nông sản sang Trung Đông đã từng xảy ra. Chính vì vậy, Bộ Công Thương và Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài đã liên tục cảnh báo, nhưng vẫn có một số vụ việc đáng tiếc. Điều này một phần do tâm lý chủ quan, phần nữa từ hiểu biết trong giao dịch thương mại. Hay có trường hợp đã nắm được thông tin, nhưng thực tế những phát sinh xảy ra ngày càng phức tạp và đa dạng mà doanh nghiệp không lường trước được.
Ngày 11 tháng 5, giá vàng gây sốc khi lên tới 92,4 triệu đồng một lượng. Kể từ đó tới nay, thị trường vàng vẫn rung lắc. Đây là mức giá cao nhất trong lịch sử của thị trường vàng Việt Nam. Biến động giá vàng xảy ra liên tiếp nhau, thậm chí có những ngày giá vàng leo dốc một cách thẳng đứng, biên độ thay đổi giá lớn qua mỗi lần tăng giá. Giới chuyên gia cũng nhiều lần kiến nghị cần sớm chuyển đổi từ thị trường vàng vật chất sang vàng kỳ hạn, cụ thể cho phép thực hiện huy động vốn thông qua phát hành chứng chỉ chứng nhận vàng. Việc sử dụng chứng chỉ vàng có những ưu điểm là an toàn tiện lợi, không sợ vàng giả, vàng thiếu tuổi, thiếu trọng lượng, không mất phí công gia công dập lại vàng miếng. Đặc điểm của vàng huy động thông qua phát hành chứng chỉ là người gửi vàng không được phép rút vàng trước hạn thay vì hình thức tiết kiệm như trước đây. Để đảm bảo tính nhất quán, chứng chỉ chứng nhận vàng sẽ do Ngân hàng Nhà nước phát hành với các biện pháp bảo đảm an toàn và thông qua các ngân hàng thương mại để thực hiện. Việc mua bán chứng nhận vàng sẽ được thực hiện với những quy định chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước và là những giao dịch đầu tư hoàn toàn tự nguyện. Người sở hữu chứng chỉ chứng nhận vàng cũng có quyền chuyển đổi chứng chỉ chứng nhận vàng thành vàng vật chất sau thời hạn ghi trên chứng chỉ.
Công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động ở nông thôn được Đảng Nhà nước ta đặc biệt quan tâm nhằm nâng cao chất lượng đời sống người dân khu vực này. Theo đó, trong 10 năm qua, đã có gần 10 triệu lao động ở nông thôn được học nghề với gần 4,6 triệu người được hỗ trợ đào tạo nghề. Trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các ngành chức năng và địa phương cũng cần quan tâm đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với phương thức sản xuất tiên tiến hiện đại, phù hợp với nền nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời có chính sách đầu tư hỗ trợ cho đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển kinh tế tập thể khu vực nông thôn. Về cơ bản, đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp nông thôn không phải chỉ hướng giải quyết lao động dôi dư, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo. Đây là quá trình tạo ra nguồn nhân lực cho nông nghiệp nông thôn hiện đại, sản xuất lớn, khoa học công nghệ cao và hội nhập quốc tế.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý biên tập viên chương trình vừa tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Cục Điều tra Liên bang Mỹ cho biết vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump đang được cơ quan này điều tra theo hướng khủng bố nội địa, nghi phạm gây ra vụ việc hành động một mình. FBI nhấn mạnh sẽ điều tra vụ việc theo hướng âm mưu ám sát, nhưng cũng xem xét đây là hành động khủng bố ở trong nước. Cơ quan này cho biết khẩu súng được sử dụng để bắn ông Trump được mua hợp pháp và loại súng trường AR mẫu 556. Bên cạnh đó, FBI khẳng định cho đến nay chưa phát hiện nghi phạm Thomas Matthew Crook, đối tượng gây ra vụ nổ súng nhằm vào ông Trump, có vấn đề liên quan đến tiền sử dụng bệnh tâm thần, song sẽ khẳng định xem xét lại các tài khoản mạng xã hội, vũ khí được sử dụng trong vụ việc và các bằng chứng ADN liên quan. FBI cho hay việc tìm ra động cơ đằng sau vụ nổ súng nhằm vào ông Trump là một trong những ưu tiên hàng đầu của cơ quan này, đồng thời cảnh báo các lời đe dọa bạo lực trên không gian mạng đã gia tăng, đặc biệt sau khi xảy ra vụ việc. Ngày 15 tháng 7, Syria tổ chức bầu cử quốc hội. Các chuyên gia phân tích cho rằng cuộc bầu cử lần này sẽ chứng kiến sự hồi sinh của đảng cầm quyền Syria và mang lại những cải cách chính trị mới. Sau 13 năm nội chiến, lãnh thổ Syria bị chia cắt, chính phủ Syria hiện kiểm soát khoảng 3/4 lãnh thổ và phần lớn miền Bắc vẫn nằm dưới sự kiểm soát của phe đối lập. Cuộc bầu cử chủ yếu được tổ chức ở các khu vực do chính phủ kiểm soát. Vòng đàm phán mới nhất tại Geneva về Syria trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc được tổ chức vào ngày 16 tháng 5. Cuộc đàm phán kéo dài này cho đến nay vẫn chưa mang lại giải pháp chính trị cuối cùng cho cuộc khủng hoảng Syria. Vì vậy, một số chuyên gia cho rằng cuộc bầu cử quốc hội lần này cũng sẽ khó thúc đẩy tiến trình giải quyết vấn đề chính trị ở Syria, bởi trở ngại cho tiến trình chính trị nằm ở phe đối lập trong đàm phán. Nước Pháp mở màn lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh 14 tháng 7 bằng lễ duyệt binh ở thủ đô Paris. Lễ Quốc khánh năm nay ở Pháp không chỉ đánh dấu kỷ niệm 80 năm ngày giải phóng quốc gia khỏi sự đô hộ của Đức Quốc xã, mà còn là dịp để vinh danh Thế vận hội mùa hè Paris 2024, dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 26 tháng 7 tới. So với năm ngoái, số lượng binh sĩ, máy bay tham gia sự kiện năm nay ít hơn và không có phương tiện cơ giới. Khoảng 4.000 binh sĩ diễu hành, ít hơn 25% so với các năm trước. Quãng đường diễu binh cũng đã được rút gọn còn 2/3. Tuy nhiên, các phương tiện trình diễn trên không bị giới hạn với 65 máy bay và trực thăng, tạo thành 3 vệt xanh trắng đỏ trên trời, tái hiện quốc kỳ Pháp. Lễ duyệt binh bắt đầu với sự xuất hiện của phái đoàn đại diện 31 quốc gia tham gia giải phóng nước Pháp vào năm 1944. Bao gồm 14 quốc gia tham gia cuộc đổ bộ ở Normandy và 17 quốc gia châu Phi. Phần cuối của buổi lễ duyệt binh được bắt đầu bằng các phái đoàn cổ động Thế vận hội mùa hè Paris 2024.
Thưa quý vị và các bạn, bằng tư duy đổi mới, ý chí vươn lên mạnh mẽ và tình yêu văn hóa dân tộc, nhiều người cho ra đời ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa với nhiều hình thức đa dạng. Nổi bật trong đó ghi nhận sự thành công là những nông dân dấn thân vượt qua khó khăn khởi nghiệp thành công và trở thành chủ của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cửa hàng kinh doanh khởi nghiệp từ văn hóa truyền thống. Câu chuyện khởi nghiệp từ nghề truyền thống của gia đình anh Bàn Tòn Khoa và chị Giàng Thị Mỉ, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn là minh chứng cho những người con là đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang tự tin trong chặng đường khởi nghiệp từ các giá trị văn hóa truyền thống.
Nằm ở trung tâm thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, cửa hàng trang phục dân tộc Mông của gia đình chị Giàng Thị Mỉ và anh Bàn Tòn Khoa trở thành địa chỉ thu hút đông khách trong và ngoài tỉnh tìm hiểu mua sắm. Khởi nghiệp với nghề thêu dệt truyền thống, chị Mỉ và chồng gặp muôn vàn khó khăn từ việc lên ý tưởng đến đi khảo sát thực tế, nghiên cứu văn hóa và thử nghiệm chất liệu truyền thống vào các thiết kế hiện đại, sao cho đảm bảo được cả tính thẩm mỹ và tính ứng dụng. Cũng trong những lần đó, quyết tâm của hai vợ chồng chị Mỉ càng được củng cố khi chứng kiến nhiều kỹ thuật thêu dệt và hoa văn cổ rất đặc sắc nhưng đang bị mai một dần khi các nghệ nhân cao tuổi ra đi, trong khi lớp trẻ không đủ hiểu biết và tha thiết giữ nghề. Trong suốt 6 năm gắn bó với nghề thêu dệt trang phục Mông, vừa làm, vừa tháo gỡ khó khăn, vừa động viên hỗ trợ lẫn nhau, anh Khoa chị Mỉ đã đạt được những bước thành công ban đầu và trở thành chủ xưởng may thêu với tổng vốn đầu tư lên đến gần chục tỷ đồng. Anh Khoa chia sẻ.
Ban đầu thì do về đến nhà này thì thấy chưa có ai làm. Đó mà người Mông mình thì lại có cái nhu cầu về cái may mặc này. Thì từ đấy hai vợ chồng cũng quyết định là mình may những cái bộ người Mông để phục vụ bà con tại địa phương.
Trong không gian trưng bày, mỗi ngày cửa hàng trang phục dân tộc Mông Giàng Mỉ cho ra đời hàng chục sản phẩm áo váy với đủ mẫu mã, kiểu dáng trang phục nhiều lứa tuổi. Từ bộ trang phục Mông truyền thống, chị Giàng Thị Mỉ đã phát triển thành nhiều kiểu dáng phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, từ phong cách truyền thống đến hiện đại tùy theo yêu cầu của khách hàng. Cách làm này không chỉ giúp chị quảng bá văn hóa của người Mông thông qua bộ trang phục mà còn hướng phát triển kinh tế của gia đình. Chị Mỉ nói.
Ngày xưa thì mình chủ yếu là mình lấy các mẫu mã của các cụ ngày xưa về làm. Còn bây giờ chủ yếu là mình sẽ lên trên mạng tìm các mẫu mã hoa văn này, sau đó tìm các mẫu mã của các nước bạn về ứng dụng với người Việt Nam mình. Hoặc là mình vừa ứng dụng các mẫu của ngày xưa với cả ứng dụng luôn cả các mẫu của ngày nay để xem lẫn với nhau để ra thành từng sản phẩm. Nên là ngày xưa thì màu nó sẽ tối hơn và ít màu hơn, còn bây giờ thì màu nó đa dạng, với cả bây giờ cách may cũng nhiều hơn so với ngày xưa.
Ngoài phát triển kinh tế gia đình, cửa hàng may của chị Mỉ còn tạo việc làm ổn định cho gần 20 lao động, chủ yếu là các chị em phụ nữ Mông ở huyện Văn Chấn và huyện Trạm Tấu, với mức thu nhập từ 4 đến 5 triệu đồng một tháng. Chị Giang Thị Sầu, thôn Suối Xuân, xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu nói.
Trước khi làm ở đây là em cũng từng đi làm ở chỗ khác rồi, nhưng mà em cảm thấy là thu nhập cũng không ổn định mấy. Em làm ở đây thì em làm với anh chị thì em cảm thấy cũng được, nên anh chị còn hướng dẫn em nữa, em cảm thấy cũng được. Làm ở đây là chủ yếu công việc của em là may quần áo và may chi tiết của quần áo ạ. Và việc tiếp xúc với nhiều hoa văn, với nhiều quần áo dân tộc truyền thống của bọn em, nên em vẫn thấy yêu dân tộc của mình hơn ạ.
Từ ý tưởng lấy chất liệu nghề truyền thống để khởi nghiệp, gia đình chị Giàng Thị Mỉ và anh Bàn Toàn Khoa đã xây dựng cửa hàng trang phục dân tộc Mông Giàng Mỉ, tạo ra những sản phẩm là trang phục dân tộc với những thiết kế độc đáo được nhiều khách hàng ưa chuộng. Hình thức khởi nghiệp của gia đình anh chị không chỉ phát triển kinh tế gia đình mà còn góp phần bảo tồn sự đa dạng trong văn hóa truyền thống, nhất là trong guồng quay của nền kinh tế thị trường và du lịch công nghệ. Nhiều tinh hoa văn hóa truyền thống đang có xu hướng bị thương mại hóa và mai một, thì hình thức khởi nghiệp của anh Khoa chị Mỉ đã cho thấy vẫn còn rất nhiều người trẻ đam mê với văn hóa truyền thống.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình hình bệnh bạch hầu diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Bắc như Hà Giang, Điện Biên và đã ghi nhận 3 ca tử vong. Ngành y tế khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp để phòng bệnh.
Bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên. Bệnh thường gặp ở trẻ em từ 1 đến 15 tuổi. Tuy nhiên cũng có thể gặp ở người lớn nếu chưa có miễn dịch với bệnh bạch hầu do chưa được tiêm vaccine đầy đủ. Ở Việt Nam, thời kỳ chưa được thực hiện tiêm vaccine bạch hầu trong chương trình tiêm chủng mở rộng, thì bệnh bạch hầu thường xảy ra và gây dịch ở hết các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh thành phố có mật độ dân cư cao. Bệnh xuất hiện nhiều vào các tháng 8, 9, 10 trong năm. Sau đó, do thực hiện tốt việc tiêm vaccine bạch hầu nên tỷ lệ mắc bệnh bạch hầu Việt Nam đã giảm. Vi khuẩn bạch hầu thường trú và làm tổn thương đường hô hấp trên mũi, họng, thanh quản, tạo giả mạc giai tính, khó bóc tách và sinh ra ngoại độc tố gây nhiễm độc toàn thân, tim, thận, thần kinh, gây tử vong do tắc đường thở và viêm cơ tim. Tỷ lệ tử vong khoảng 5 đến 10%, cao hơn ở trẻ nhỏ. Vi khuẩn bạch hầu sống lâu ở giả mạc và họng của bệnh nhân. Trong điều kiện thiếu ánh sáng, vi khuẩn sống tới 6 tháng và tồn tại lâu trên các đồ chơi của trẻ bị bạch hầu, áo choàng của nhân viên y tế. Các thể bệnh bạch hầu hay gặp gồm bạch hầu họng 70%, bạch hầu thanh quản 20 đến 30%, bạch hầu mũi 4%, bạch hầu mắt 3% và bạch hầu da. Bệnh lây truyền dễ dàng qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ niêm mạc mũi họng của bệnh nhân hoặc người làm mang trùng khi ho, hắt hơi, đặc biệt có điều kiện vệ sinh không đảm bảo. bệnh còn có thể lây do tiếp xúc gián tiếp với đồ vật có dính chất bài tiết của người bị nhiễm vi khuẩn bạch hầu. Vi khuẩn bạch hầu cũng có thể xâm nhập qua da, tổn thương gây bạch hầu da. Sau khoảng 2 tuần nhiễm vi khuẩn, bệnh nhân có thể lây nhiễm cho người khác.
Dấu hiệu nhận biết bệnh bạch hầu. Người mắc bệnh bạch hầu thường xuất hiện những triệu chứng điển hình như sốt nhẹ, họng đỏ, nuốt đau, ho, khàn tiếng, mệt, da hơi xanh, chán ăn. Sau 2 đến 3 ngày xuất hiện giả mạc mặt sau hoặc hai bên thành họng có màu trắng ngà, xám hoặc đen. Giả mạc dai, dính, dễ chảy máu. Đây là dấu hiệu quan trọng nhất để phát hiện bệnh. Ngoài ra, bệnh nhân có thể có dấu hiệu khó thở, nổi hạch ở dưới hàm làm sưng tấy vùng cổ. Nếu được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, người bệnh có thể hồi phục bình thường. Bệnh có thể gây ra các biến chứng như tắc nghẽn đường hô hấp do giả mạc từ hầu họng lan xuống, viêm cơ tim, rối loạn nhịp tim, suy tim, liệt do tổn thương các dây thần kinh vận động và có thể tử vong.
Biện pháp phòng bệnh bạch hầu. Hiện bệnh bạch hầu chưa được loại trừ ở nước ta, do đó bất kỳ ai cũng có thể mắc bệnh nếu chưa tiêm vaccine phòng bệnh và tiếp xúc với mầm bệnh.
Để chủ động phòng chống bệnh bạch hầu, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau. Đầu tiên, đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ và đúng cách. Tiêm vaccine là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh bạch hầu. Hiện nay, trong chương trình tiêm chủng mở rộng, tất cả trẻ em sẽ được tiêm đủ 3 mũi vaccine phối hợp 5 trong 1 phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi, màng não do vi khuẩn HIP. Bên cạnh đó, tiêm nhắc lại vaccine bạch hầu, ho gà, uốn ván khi trẻ đủ 18 tháng tuổi. Việc trì hoãn tiêm chủng vì bất cứ lý do gì sẽ khiến cho trẻ có nguy cơ mắc bệnh. Ngoài chương trình tiêm chủng mở rộng, vaccine dịch vụ cũng có các loại có thành phần bạch hầu như vaccine 6 trong 1, phòng 6 bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, HIP, viêm gan B, vaccine 5 trong 1 hoặc vaccine 4 trong 1. Thứ hai, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, giữ vệ sinh thân thể. Thứ ba, đảm bảo nhà ở, nhà trẻ, lớp học thông thoáng, sạch sẽ và đủ ánh sáng. Thứ tư, khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu phải được cách ly và đưa đến cơ sở y tế để được khám điều trị. Cuối cùng, người dân trong ổ dịch cần chấp hành nghiêm túc việc uống thuốc phòng và tiêm vaccine phòng bệnh theo chỉ định và yêu cầu của cơ quan y tế. Hiện nay, ngành y tế đang có sẵn các loại vaccine phối hợp, trong đó có thành phần bạch hầu, phục vụ nhu cầu tiêm chủng của cả trẻ em và người lớn. Vì tương lai của trẻ, hãy cho trẻ tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch để mang lại hiệu quả phòng bệnh tốt nhất.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao, xe đạp. Xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối. Tặng 4 triệu cho xe máy điện. Tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải 3, mỗi giải, một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu tỉnh Yên Bái, ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2 số nhà 113 đường Ngô Minh Loan, tổ 4 phường Ngập Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.